Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 451. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 27 tháng 10 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem trường hàng 10 pháp chủ dược thần câu thứ nhất. Phục thứ các tường chủ dược thần đắc phổ quán nhất thiết chúng sanh tâm, nhi cần nhiếp thủ giải thoát môn. Không những là nhân sinh nơi đời, thậm chí là tất cả động thực vật, chúng ta quan sát hiện tượng sinh thái của chúng đều không thể tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Vì vậy, dược vật, y dược đối với chúng sanh quan trọng bằng với ẩm thực vậy. Thậm chí chúng ta nhìn thấy có rất nhiều món dược thực ở trong bài mục này, Đức Thế Tôn cũng vì chúng ta nêu lên 10 ví dụ. Vị thứ nhất, các tường chủ dược thần. Chúng ta nhìn thấy danh hiệu của Bồ Tát, ý nghĩa vô cùng thù thắng. Danh từ các tường rất có tính gợi ý. Nhân do như thế nào mới có thể được các tường, các lợi tường hòa? Đó không chỉ là một câu nói chúc phúc, mà thực tại là đang nhắc nhở đại chúng chúng ta phàm là các lợi tường hòa, như lý như pháp, mà được thì đó là thật. Nếu là lợi ích phi pháp, di lý, mà có được thì chắc chắn không cát tường. Tạm thời bạn có thể đạt được, nhưng tai họa của bạn ở phía sau. Cho nên câu nói này là tán tụng, đồng thời cũng là cảnh báo. Vào thời cổ, bề tôi hay dùng câu này đối với quân vương. Thậm chí trong hí kịch chúng ta cũng hay nghe câu hoàng thượng cát tường. Đó là vừa tán tụng vừa là nhắc nhở, chính là lỗi ở lỗi của bạn nhất định phải như lý như pháp. Trong dân gian, khi cát tường như ý cũng là tán tụng mà chúng ta thường hay thấy. Nó gồm chứa ý nghĩa cũng giống như vậy. Đây là một vị chủ dược thần. Chủ dược thần chính là bác sĩ mà chúng ta nói ngày nay. Vì tất cả chúng sanh trị bệnh điều thân, phàm là theo ngành nghề này đều có thể quy nạp vào trong dạng một chủ dược thần. Pháp môn ngài đã tu học là phổ quán nhất thiết chúng sanh tâm, nhi cần nhiếp thủ. Câu nói này không quá dễ hiểu. Chúng ta xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Ngài nói thuận tình thì dễ nhiếp, nghịch ý thì khó điều, cho nên phải phổ quán. Chú giải của Thanh Lương Đại Sư cung cấp giải thích rất hay cho chúng ta. Phàm là bác sĩ giỏi về y đạo, bình thường họ tiếp xúc với một số nhân vật, sự quan sát khác với người bình thường chúng ta. Họ quan sát một người rất cẩn thận. Quan sát bất kỳ người nào, thân thể khỏe mạnh hay không khỏe mạnh, có bệnh đau hay không. Có vài người thân thể hiện tiền dường như là rất khỏe mạnh, nhưng họ có nhân bệnh tiềm ẩn. Có thể 3 năm, 5 năm sau sẽ phát bệnh, cũng có thể 10 năm, 8 năm sau phát bệnh. Kỹ thuật cao minh thật sự, có thể nhìn thấy 30-40 năm sau bạn sẽ phát bệnh như thế nào. Cách nói này hình như rõ là rất thần kỳ. Thật ra chúng tôi hiểu nguyên lý này không cảm thấy kỳ lạ. Thí như trong thời hiện đại, ô tô là công cụ giao thông mà chúng ta cần. không còn là đồ xa xỉ nữa, là công cụ giao thông rất phổ thông. Người thích xe, hiểu nguyên lý và kỹ thuật cấu tạo ô tô, kinh nghiệm của họ hết sức phong phú. Khi xe khởi động thì họ nghe tiếng kêu khởi động, nhìn thấy tình trạng ngay lúc đó, họ có thể phán đoán tính năng của xe, có thể dự liệu xe này chạy bao lâu, nơi nào sẽ phát sinh sự cố. Từ đâu ra? Từ kinh nghiệm mà ra, từ học thuật mà ra. Do đó có thể biết con người cũng là một bộ máy. Là một bộ máy vô cùng tinh vi. Người giỏi y thuật xem khí của bạn, xem da mặt của bạn, nghe âm thanh bạn nói, xem động tác đi mấy bước của bạn, thì có thể biết tình trạng thân thể của bạn. So với người chơi xe rất có kinh nghiệm, nghe tiếng khởi động xe là biết xe này có vấn đề hay không, đạo lý là như nhau. Hồi trước lúc tôi ở Đài Trung học Phật với Lý Lão Sư, y đạo của Lý Lão Sư khá là cao minh. Thầy từng nói với tôi, thầy thuốc bậc nhất là trông nghe hỏi mạch. Mạch là bắt mạch. Công phu bậc nhất cứ trông là biết. Không cần hỏi, trông là xem khí sắc của bạn, nghe tiếng giọng của bạn, âm thanh khi bạn nói thì biết bạn có bệnh gì. Là bác sĩ bậc nhất. Bác sĩ bậc nhì là sau khi xem xong cũng nghe giọng của bạn, còn phải hỏi han bạn. Đó là bậc hai. Còn bắt mạch gọi là bậc ba. Lý Lão Sư hồi trước bảo tôi, nếu chẩn đoán mạch thì đó là bác sĩ bậc ba. Còn có cách nói ba bậc ba. Thế nào gọi là ba bậc ba? Chúng tôi nghe những điều Lý Lão Sư nói quả thật rất nhiều. Y học Trung Hoa đứng bậc nhất không phải là chữa bệnh, mà là đạo trường sinh. Là vậy chúng ta trong đời sống thường ngày làm sao điều dưỡng, bảo dưỡng thân thể này? Theo ghi chép trong y học Trung Hoa, cỗ máy con người nếu bảo dưỡng tốt thì không có mảy may tổn hại nào. Thọ mạng có người bình thường phải là sống đến 200 tuổi. Cho nên y học Trung Hoa là nói đạo trường sinh. Bậc thứ hai là ngăn ngừa bệnh tật. Bậc thứ ba mới là trị liệu. Cho nên biến thành ba bậc. Trong trị liệu thì trong nghe là bậc một, hỏi han là bậc hai, bắt mạch là bậc ba. Cho nên bắt mạch gọi là ba bậc ba, tức là bậc thứ ba trong ba bậc. Vậy chúng ta nên xem chủ dược thần là bậc một, hạng một. Bạn nhìn xem bình thường ngày phổ quán nhất thiết chúng sanh tâm, nhi cần nhiếp thủ, đó là Dược Dương Bồ Tát, Dược Sư Như Lai. Chủ dược thần ấy đương nhiên là một loại lớn. Dược Sư Như Lai là một loại thôi. Các ngài đại từ đại bi, chúng ta phải nên học thành, phải nên dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để quán sát tất cả chúng sanh. Quán là gì? Quán tâm của chúng sanh. Chúng sanh khởi tâm động niệm, chúng ta phải biết. Khởi tâm động niệm là nghiệp nhân, nhân tố thứ nhất của tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm đang tạo tác nghiệp tập, về sau có quả báo. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo tác ác nghiệp ác hẳn phải chịu ác báo. Thanh Lương Đại Sư chú giải nói hay lắm: thuận tình thì Bồ Tát dễ dạy dỗ, nhiếp là nhiếp họ chúng sanh, mà cần nhiếp họ. Người ấy nghịch ý, tức là người tập khí ác rất nặng, khó điều phục hơn. Khó điều phục thì Bồ Tát có từ bỏ họ không? Không bỏ. Khó điều có thể điều. Phật gia thường nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một người, đó gọi là đại từ đại bi. Không phải nói bạn trái nghịch thì không dạy bạn nữa, đó không phải là nhà giáo dục, đó không phải là một lão sư giỏi. Lão sư giỏi đối với học sinh trái nghịch cũng phải dùng chân thành đại từ bi, cần thời gian dài để cảm hóa họ. Sự cảm hóa này chính là cần nhiếp thủ nói ở đây. quyết không phải cho rằng học sinh này không chấp nhận lời dạy. Làm trái lời lão sư dạy, thậm chí chống đối, cho đến trong kinh giảng là có lời hủy bán, sỉ nhục, hãm hại lão sư. Đương nhiên nghiệp họ tạo là tội nghiệp vô gián. Nhưng lão sư có từ bỏ họ không? Lão sư không bỏ. Lão sư vẫn đang đợi cơ duyên, dùng nhiều loại phương tiện thiện xảo để giúp đỡ họ. Thật sự hiển thị rằng trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Đó là giáo dục. Giáo dục thành công, học sinh này ngoan cố, học sinh này không giữ quy củ thì khai trừ họ. Khai trừ không phải là phương pháp giáo dục tốt. Phương pháp giáo dục tốt là làm sao để biến người ác thành người tốt, thành người thiện, đem phần tử xấu biến thành phần tử tốt là giáo dục thành công. Đó là sự vĩ đại của giáo dục. Phật pháp là giáo dục, cho nên trong Phật pháp đối với tất cả kẻ trái nghịch đều là dùng từ tâm để đối đãi, dùng thiện tâm để đối đãi, dùng trí tuệ cao độ, phương tiện thiện xảo để giúp đỡ họ, chứ không phải bài xích. Mặc dù trước khi Đức Thế Tôn diệt độ, các đệ tử thỉnh giáo với Đức Thế Tôn bốn vấn đề, trong đó có một điều là ác tỳ kheo, chúng ta đối xử với họ thế nào. Phật tại thế, tỳ kheo, người xuất gia ác nghiệp, thì Phật có trí tuệ, có phương tiện thiện xảo để điều phục họ, để dạy bảo họ. Đệ tử phàm phu chúng ta không có trí tuệ này, không có năng lực này, trong tăng đoàn gặp đồng tham đạo hữu như thế, chúng ta phải làm sao? Phật dạy cho chúng ta một phương pháp là mặc tấn, đó là bất đắc dĩ. Mặc tấn có nghĩa là gì? Đừng ngó ngàng đến họ, tránh họ đi. Mạnh ai người nấy tu. Phật dạy phương pháp này cho chúng ta, đó là trí tuệ và phương tiện thiện xảo của chính chúng ta, không đủ để cảm động đối phương, đành dùng phương pháp này. Cho nên lời Phật dạy chúng ta phải hiểu được ý nghĩa bên trong. Mặc tấn có rất nhiều kỹ xảo, có rất nhiều tầng thứ. Không phải nói mặc tấn là không ngó ngàng đến họ. Nếu chúng ta có cách nghĩ, cách làm như thế là hiểu sai ý Phật rồi. Người ác độc đi nữa, họ cũng có sở trường, họ cũng có thiện hạnh. Đối với ưu điểm của họ, thiện hạnh của họ, thì ta nên tùy hỷ. Đối với ác hạnh của họ, phản nghiệp của họ, thì ta không tùy hỷ. Đó là mặt tấn. Ta không tán thành họ, vậy phải xem cơ duyên. Họ có thể chấp nhận thì chúng ta đưa ra ý kiến phản đối, ta không tán thành. Nếu họ không chấp nhận hoặc giả khơi lên phiền phức nhiều hơn, thì chúng ta không tỏ thái độ, chúng ta cũng không nói tán thành, cũng không nói phản đối, đều là thái độ đối đãi ác tỳ kheo. Chúng ta thường nói phải thấy cơ hành sự, phải xét lời xem mặt phổ quán, phải chờ đến lúc, tóm lại phải giúp họ quay đầu, giúp họ giác ngộ. Giúp làm sao đây? Mình phải làm một tấm gương quay đầu, phải làm một tấm gương giác ngộ. Đó là giáo hóa một loại chúng sanh khó điều phục. Từ chỗ này chúng ta càng thể hội đi vào sâu. Bồ Tát có thị hiện trong ác tỳ kheo hay không? Có, cũng thị hiện ác tỳ kheo. Thời Đức Phật tại thế, Đề Bà Đạt Đa cũng là Bồ Tát tái lai. Ngài có phải là người ác thật sự không? Không phải đâu. Ngài là Bồ Tát thị hiện, giống như đóng kịch biểu diễn trên vũ đài. Ngài đóng vai phản diện, chứ không phải là người ác thật sự. Ngài phải diễn làm người ác, diễn rất giống, diễn sát thực. Vậy người khác khi nhìn thấy thì quay đầu. Nếu chúng ta xem họ là người ác thật là sai rồi. Đó là oan uổng cho họ. Chúng ta nhìn người sai lầm rồi. Do đó có thể biết chúng ta phải tự tu như thế nào, phải giúp người khác thế nào. Đạo lý này không thể không biết. Họ không điều ác nào không làm, thị hiện là người ác, họ là ác thật sự hay là ác giả bộ? Động cơ làm ác của họ ở đâu? Mục đích ở đâu? Chúng ta có hiểu được không? Không biết. Chúng ta đang ở giai đoạn sơ học, vậy nên làm thế nào? Chắc chắn phải tùy thuận lời Phật dạy. Ngay cả Lục Tổ Đại Sư trong Đàn Kinh đều dạy chúng ta: nhược chân tu đạo nhân, bất kiên thế gian quá. Chúng ta hạ thủ từ đây. Nho gia dạy chúng ta rằng: ba người đi đường, ắt có người là thầy ta. Lời dạy này là chân thật. Ba người là gì? Một người là mình, Một người là thiện nhân, một người là ác nhân. Thiện nhân hay ác nhân đều là lão sư của ta, đều là đến dạy ta. Thiện nhân thì vì ta thị hiện thiện hạnh, làm tấm gương tốt. Ta phải học tập theo họ. Ác nhân vì ta thị hiện ác hạnh, thị hiện quả báo ác, nhắc nhở ta cảnh giác ta. Sau khi ta nhìn thấy phải phản tỉnh, ta có ác hạnh này hay không? Tương lai ta có chịu ác báo này không? Răn đe chính mình, phản tỉnh nghiêm túc, đoạn ác tu thiện. Người ác ấy cũng là thầy của ta. Một đằng dạy từ chính diện, một đằng dạy từ phản diện, đều là lão sư, đều là thiện tri thức. Chúng ta đều phải cung kính cúng dường họ. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta chỉ có một chuyện là có khác biệt. Đối với điều thiện chúng ta phải tán thán, đối với điều ác thị hiện không tán thán. Nhưng cung kính cúng dường là bình đẳng. Chỉ có một bên thì không tán thán. Chúng ta nhìn 53 lần tham học của Thiện Tài đồng tử. Bạn nhìn xem Ngài đến thăm Thắng Nhiệt Bà La Môn là một vị thiện tri thức, biểu diễn ngu si, Cam Lộ Quả Dương. Vị Bồ Tát này thể hiện là người ác, biểu hiện sân giận. Thiện Tài đồng tử đến thăm, đi thăm họ là học tập theo họ, có lễ kính, có cúng dường, nhưng không tán thán. Cho nên đối với người thiện hạnh, chúng ta có cung kính tán thán cúng dường. Đối với người ác hạnh, chúng ta có cung kính không tán thán, có cúng dường. Đây là thái độ học tập tốt. Chúng ta phải biết học tập. Tu học như lý như pháp, trong một đời chúng ta chắc chắn có thể thành vô thượng đạo. Vấn đề là ở chính chúng ta có thể hiểu được lời Phật Bồ Tát dạy không? Có thể hiểu được tu học như lý như pháp không? Tu học trong đời sống thường ngày, sống cuộc sống của Bồ Tát ra sao, làm công việc của Bồ Tát ra sao. Công việc của Bồ Tát chính là công việc thường ngày của chúng ta. Học tập Bồ Tát, tiếp xúc với đại chúng, xử sự đãi người tiếp vật ra sao, đem kinh giáo chúng ta đã học làm trọn hết trong đời sống, đó gọi là học Phật. Vì vậy phải nên học tập các tường thần. Luôn luôn mọi lúc quán sát tâm chúng sanh, xem chúng sanh đang khởi tâm gì, động niệm gì, xem ngôn ngữ, tạo tác của họ. Thiện thì chúng ta học tập với họ, ác thì chúng ta tự phản tỉnh mình. Mình có thì sửa, mình không có thì cố gắng hơn nữa. Các vị nghĩ xem chỗ nào không phải là Bồ Tát học xứ. Chỗ nào không phải là đạo tràng? Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh giới đều là đạo tràng. Học Phật phải học như thế. Tự hành quá tha là bạn đang hành Bồ Tát Đạo. Chỗ này chúng ta đặc biệt phải lưu ý. Mình chẳng làm được thì bạn không tài nào ảnh hưởng được mọi người. Nhất định mình phải làm được trước. Rồi sau mới có thể mở rộng ảnh hưởng, phải giúp đỡ tất cả chúng sanh còn chưa giác ngộ. Tiếp theo chúng ta xem vị thứ hai, Chiên Đàn Lâm Chủ Dược Thần, đắc dĩ quang minh nhiếp phụ chúng sanh, tỷ kiến giả vô không quá giải thoát môn. Đoạn này Thanh Lương Đại Sư không có chú giải để chúng ta từ trong câu kinh văn nghĩ đến đạo lý của Ngài. Chiên đàn chính là đàn hương mà người Trung Hoa nói. Đại khái là đàn hương, trầm hương mà ngày nay chúng ta nhìn thấy. Đó là tương tự chiên đàn trong kinh điển. Trong kinh điển Phật từng nói qua, Diêm Phù Đề có loại hương liệu này. Hương này có thể trị bệnh. Thời nay chúng ta nói là ôn dịch. Rất nhiều bệnh ôn dịch, đốt loại hương này có thể khu trừ ôn dịch. Hương này là báo. Trong kinh Phật xưng là ngưu đầu chiên đàn. Ngưu đầu đại khái là lấy hình tượng của nó. Hình dạng của nó giống như đầu con bò, vô cùng danh quý. Dạng vật thế gian Phật bảo chúng ta, trong nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi cũng hơi hơi có thể thể hội được. Lời Phật Bồ Tát Thánh Nhân giảng có đạo lý, ứng dận nhi sanh. Tất cả vạn vật đều là ứng dận mà sanh. Nếu dẫn này thịnh thì có rất nhiều, rất nhiều châu báu xuất hiện. Nếu dẫn suy thì những châu báu này đều không nhìn thấy. Các bạn xem vào thời xưa, thời Tùy Đường là thời đại Phật giáo hưng thịnh nhất. Chúng ta từ lịch sử thấy thời kỳ này, vua chúa ban thưởng cho bề tôi ngàn vật vàng rồng, vạn lượng bạc trắng, thường xuyên nhìn thấy. Những ghi chép này khiến chúng tôi tưởng tượng vàng bạc của báo thời ấy, trong kinh Phật gọi là bảy báo, nhiều họ mới có thể ban thưởng lượng lớn cho công thần. Chúng ta nhìn xem hiện đại bây giờ không có nữa. Những châu báu này đi về đâu? Không nhìn thấy. Do đó có thể biết vạn vật này hà không phải ứng vận mà sanh hay sao? Mà Phật Pháp chúng ta, Phật giảng nguyên lý cho chúng ta, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Lời nói này có đạo lý lắm. Nếu tất cả chúng sanh tâm thiện thì những vật báo này nó tự nhiên xuất hiện. Tâm hành chúng sanh bất thiện thì những châu báo này không có nữa. Mà thế giới thiên nhiên thường phát sinh tai hại. Như lục lội, hạn hán thuộc về lửa, động đất, gió bão. Những thứ này đến từ đâu? Những thứ này từ tâm tưởng bất thiện mà biến hiện ra. Những tâm tưởng bất thiện nào? Tham sân si mạng. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói tâm tham thì cảm nên lục lội, tâm sân khuỷ thì chiêu cảm nên nạn lửa, tức là nạn hạn hán. Ngu si cảm nên gió bão, bất bình, tật đố phẫn hận bất bình thì cảm nên động đất. Không thể nói tai hại thiên nhiên không liên can đến ý niệm lòng người. Như chúng ta nói ngày nay, ấy là sai rồi. Khởi tâm động niệm quả thực là có cảm ứng liên đới với hư không pháp giới. Đạo lý này chỉ có trong kinh Phật là nói được rõ ràng, nói được minh bạch. Vì vậy bản thân chúng ta khởi tâm động niệm tuyệt đối không phải chỉ có cá nhân chịu quả báo. Ấy là việc nhỏ. Loại quả báo ấy tự làm tự chịu. Không quan hệ với người khác. Mà thực tế chúng ta nghĩ sai. Tuyệt đối không phải bản thân chúng ta khởi tâm động niệm chỉ là quả báo của mình. Không phải đâu, liên lụy đến người khác. Do vậy tội này nặng lắm. Tự làm tự chịu thì tội này nhẹ. Mình làm mình chịu. Còn nếu liên lụy đến người khác thì tội của bạn lớn rồi. Bạn sẽ tạo tội cực trọng. Người mà bạn liên lụy càng nhiều, thời gian liên lụy càng lâu, thì tội nghiệp này chính là địa ngục. Những chuyện này là điều rất dễ khiến chúng ta lơ là. Chúng ta không thể không biết. Cho nên đọc kinh thực tại nói cũng là chuyện không dễ dàng. Kinh Kim Cang dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú. Đọc kinh phải cầu giải. Giải đòi hỏi giải cho sâu, giải cho rộng. Lợi ích chúng ta được mới lớn. Có thể dùng ngay vào trong đời sống của chúng ta. Bạn giải không đủ sâu và không đủ rộng, hay nói cách khác, bạn dùng thì ít. Bạn dùng có cục hạn. Nếu bạn giải vừa sâu vừa rộng thì ấy là đại dụng vô bờ bến. Bạn có được phước đức lớn. Như chiên đàn hương vậy. Trong ghi chép của cổ nhân Trung Hoa có, trong triều đại nào tôi không nhớ rõ, tôi từng nghe lão sư nói qua. Thời xưa tiếng cống lên thiên tử, sự tiếng cống này chính là dâng quà tặng lễ vật đối với hoàng đế. Như tặng hương, hương ít nhất phải 1 cân. Nếu không đủ 1 cân thì không thể đem làm lễ vật tặng cho hoàng đế. Cho nên thầy nói thời ấy Ấn Độ có một người xuất gia mang theo một chút ngưu đầu chiên đàn, lượng rất ít, đại khai chỉ có 4 lượng. Ngài muốn tặng cho hoàng đế làm cống phẩm. Nhân viên lo liệu của hoàng đế thời ấy quá nữa là thái giám, nhìn thấy phân lượng này không hợp quy định bèn từ chối. Vị pháp sư này bèn đem đốt 1 viên hương này. 1 viên to bao nhiêu chúng tôi cũng không biết được. Sau khi đốt 1 viên hương này, ghi chép nói phạm vi Trường An 40 dặm đều ngửi thấy hương này mới biết đó là quý báu. Thế là phá lệ thu nhận. Thu nhận rồi mới có câu chuyện như thế. Pháp môn Bồ Tát đã tu học là đắc dĩ quang minh nhiếp thủ chúng sanh. Quang minh là trí tuệ. Sao trí tuệ là gắn liền nhiếp thủ? Chúng ta sẽ liên tưởng đến phương tiện thiện xảo. Trí tuệ ắt hẳn có phương tiện thiện xảo mới có thể lợi ích chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh gặp được, quyết không có bỏ sót. tất cả chúng sanh, mỗi người đều được lợi ích, không có bỏ lỡ. Như trong kinh điển thường nói, người thượng căn, thiện căn thành thục thì giúp họ thành tựu, ấy là giúp đỡ họ chứng quả. Người ít thiện căn thì giúp họ tăng trưởng. Người không có thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn, một chút uổng phí cũng không có. Đoạn kinh văn này chúng ta ngày nay đọc nó, tự nhiên sẽ liên tưởng được học Bồ Tát dĩ quang minh nhiếp thủ chúng sanh. Hiện tại không phải là trí tuệ quang minh, trong hành môn của chúng ta đương nhiên đó là gốc. Chúng ta ngày nay nói là phần mềm. Phần cứng là quang minh, chính là màn bạc truyền hình. Màn bạc trong máy tính màn bạc tỏa ánh sáng. Quan trọng chúng ta có phần mềm. Phần mềm dựa vào ánh sáng, phần cứng có thể sai khiến tất cả chúng sanh không bỏ lỡ một ai. Chúng ta từ chỗ này được khải phát, làm sao có thể mở rộng hiệu quả này? Đó là điều vô cùng cần thiết. Cần đem tin tức này giới thiệu rộng rãi cho chư vị đồng học có duyên. Đem tin tức giảng kinh, nội dung giảng kinh, thời gian giảng kinh, website giảng kinh, thời gian kênh truyền hình của chúng tôi giới thiệu rộng rãi. Người thời nay gọi là làm tốt công tác văn tuyên. Công tác tuyên truyền hiệu quả được mở rộng. Chúng tôi đang làm, song công tác tuyên truyền làm không đủ. Đọc những kinh văn này, chúng tôi mới hoảng nhiên giác ngộ được. Người hiện đại trong cuộc sống thường ngày, mỗi ngày họ phải xem báo chí, mỗi ngày họ phải xem truyền hình. Chúng tôi có thể đem tin tức giảng kinh làm quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên báo chí, quảng cáo trên tạp chí. Chúng tôi ngày nay nhìn thấy có một vài tạp chí Phật giáo tờ sang đăng những hạng mục của rất nhiều hoạt động đảo tràng. Những điều này có hỗ trợ, có lợi ích với đồng học học Phật. Đây gọi là người có duyên, gọi là Phật độ người có duyên. Còn có những người không học Phật, họ không nghe được những tin tức này. Người không học Phật chính là người không có thiện căn. Chúng ta có nghĩ rằng phải gieo thiện căn cho họ không? Trước đây tôi ở Đài Bắc, lúc tôi giảng kinh thường xuyên khuyên nhủ đồng tu của chúng tôi. Có rất nhiều người làm ăn, những thương gia này họ hay làm quảng cáo. Tôi khuyên họ, trên mặt quảng cáo của mình in thêm vài chữ: xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin thường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gieo thiện căn cho mọi người. Điều này không cần tốn nhiều tiền. Mặt tờ quảng cáo của bạn lớn vậy đấy, số tiền là cố định, có thêm vài chữ in vào đó. Bạn gieo thiện căn cho rất nhiều người. Làm quảng cáo truyền hình cũng có thể làm như vậy. Bạn chèn vài dòng chữ trong màn bạc quảng cáo, đừng nghĩ cũng chẳng có gì quan hệ. Bạn vẫn là tuyên truyền quảng cáo của bạn, nhưng bạn chèn dòng chữ này. Nếu thời gian quảng cáo của bạn dài, mặt bạn lớn, thì giống như có một vài pháp sư giảng kinh, đặc biệt là truyền bá trên TV hoặc giả là tin tức trên Internet. Bạn có thể làm website, bạn chèn quảng cáo của bạn vào thời gian kênh truyền hình, thì bạn đã độ chúng sanh vô lượng vô biên. Tam căn phổ bị lợi độn toàn thâu. Người có thiện căn thì giúp họ thành thục, người ít thiện căn thì giúp họ tăng trưởng, người không có thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn. Chúng ta phải biết làm. Bồ Tát ở đây dạy cho chúng ta chiêu thức này. Trường hàng chủ dược thần, câu thứ ba: ly trần quang minh chủ dược thần, đắc năng dị tịnh phương tiện, diệt nhất thiết chúng sanh phiền não, giải thoát môn. Vấn đề này có thể nói là một vấn đề lớn mà mọi người tu hành đều hết sức quan tâm. Chúng ta đều hy vọng có thể chặt đứt được phiền não. Song phiền não đứt không nổi. Làm sao mới có thể chặt đứt phiền não đây? Kỳ thực danh hiệu của Bồ Tát chính là hiển thị phương pháp ly trần. Ly trần thì quang minh bèn hiện pháp. Quang minh là sự tánh bát nhã trí tuệ. Tất cả chúng sanh người người vốn đủ, không phải đến từ bên ngoài. Mà là vốn có. Tự tánh bát nhã quang minh vốn có, hiện tại vì sao chẳng có? Bị che trùm bởi trần cấu. Cho nên trí tuệ quang minh vốn có của chúng ta không thể hiện phát. Mà thực tại nói, không phải là không thể hiện phát, hiện phát như thường, nhưng hiện phát biến chất. Làm sao nói là biến chất? Biến thành phiền não. Cũng tức là nói, tự tánh bát nhã trí tuệ xen tạp trần cấu, khi quái là phiền não. Phiền não vô tận, vốn dĩ là vô lượng trí tuệ. Nó là một sự tình, chứ không phải hai sự tình. Nếu không xen tạp trần cấu, thì phiền não vô tận bèn biến thành trí tuệ vô lượng. Cho nên pháp môn mà Bồ Tát tu học là năng dĩ tịnh phương tiện, diệt nhất thiết chúng sanh phiền não. Vị Bồ Tát này, Ngài là từ đoạn phiền não mà thành vô thượng đạo. Ngài dùng phương pháp gì đoạn phiền não? Dùng một chữ tịnh, dùng một chữ ly. Năm nay chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh thuần tịnh thuần thiện. Ly trần chính là thuần thiện, khôi phục được tâm thuần tịnh của chúng ta. Phiền não mới có thể lìa. Phật quả thật là có phương tiện, có phương pháp. Vấn đề là chúng ta phải thật sự làm. Hiện tại chúng ta phải hỏi, thế nào là trần? Những điều nào là trần? Chữ trần này là tỷ dụ. Tỷ dụ điều gì? Nhiễm ô. Một bàn sách của chúng ta hai ngày không lau nó, thì trên mặt bàn có bụi bẩn. Chúng ta ghi tay lên thì trên tay có bụi. Chiếc bàn, chiếc ghế hàng ngày phải sạch sẽ. Mỗi ngày phải quét dọn, phải lau chiếc bàn. Đó là tại sao? Dọn dẹp trần cấu. Chúng ta đều hiểu được, đều rất trọng thị. Đó là vệ sinh trong môi trường sống của chúng ta. Nhưng có nghĩ đến trần cấu ô nhiễm trong tâm địa của chúng ta không? không nghĩ đến lau cho nó sạch. Trong Lục Tổ Đàn Kinh đã nói thời thời cần phất thức, vật sự nhã trần ai. Đó là tỷ dụ. Tâm của chúng ta nếu không từng lúc chiếu cố nó thì nó cũng sẽ bị trần cấu ô nhiễm. Ô nhiễm ấy chính là phiền não. Không phải phiền não làm ô nhiễm tâm tánh, là sau khi tâm tánh ô nhiễm thì khởi tác dụng biến thành phiền não. Chúng ta nhất định phải hiểu. Vì thế trần có nghĩa là nhiễm ô. Những nhiễm ô nào? Trong kinh Phật giảng là lục trần. Lục trần là cảnh giới được sáu căn của chúng ta đối lại. Mắt đối sắc, tai đối thanh, mũi đối hương, lưỡi đối vị, thân đối xúc, ý đối pháp, sở đối của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu căn là đối tượng. Thực tại nói đối tượng ấy không gọi là trần. Nếu bạn không cẩn thận thì bạn bị sáu loại đối tượng này ô nhiễm. Sáu thứ này gọi là trần. Nếu bạn không bị nó ô nhiễm thì sáu thứ này đều gọi là tánh. Người giác ngộ cũng tức là người không bị ô nhiễm. Kiến tánh, thấy sắc tánh, văn tánh, nghe thanh tánh. Người như thế thì gọi là minh tâm kiến tánh. Chúng ta không phải vậy. Mắt chúng ta thấy sắc liền bị sắc ô nhiễm. Làm sao biết bị sắc ô nhiễm? Mới thấy thì sanh khởi ý nghĩ ưa ghét. Ý nghĩa đó mới sanh là bị ô nhiễm. Sắc cảnh bên ngoài ý gọi là trần. Chúng ta bị nó ô nhiễm. Khi bạn tiếp xúc nó, bạn sanh lòng hoan hỷ với nó. Chẳng thuận ý mình thì bạn sanh lòng chán ghét. Hoặc giả trong một cảnh giới ta cũng nói là không đáng thích, cũng nói là không đáng ghét. Cảnh giới này khá tốt, nhưng chúng ta đối với cảnh giới bên ngoài không thể triệt để liễu giải nó. Đó gọi là vô minh. Bạn nghĩ ngợi xem, có ưa ghét là phiền não, không có ưa ghét là vô minh, bị ô nhiễm toàn bộ. Cho nên chúng ta phải hiểu trần có nghĩa là gì. Trần có những loại nào? Thực tại nói trần vô lượng vô biên. Phật vì thuyết pháp trọn phương tiện khởi kiến, đem nó quy nạp làm sáu loại lớn, sở đối sáu căn của bạn. Trong mỗi loại đều là vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta ở trong đó làm sao không khởi phiền não? Cũng tức là nói, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần chẳng động cảm tình. Trạng thái chẳng động cảm tình này là gì? Là định tuệ. Định tuệ trong lúc này hiển tiền. Định tuệ chính là ly được nói ở đây, tịnh được nói ở đây. Có tuệ thì tự nhiên bạn ly. Tịnh chính là định. Ly không phải là diễn ly, không phải là cho nó lìa khỏi. Cho nó lìa khỏi thì bạn lại sai, bạn vẫn bị nó ô nhiễm. Các vị nghĩ xem đúng hay không? Vẫn cứ bị ô nhiễm, như như bất động. Ly tức đồng thời, chẳng tức chẳng ly. Ly tức đồng thời, đó gọi là chân ly. Mắt có thấy sắc hay không? Thấy sắc, nhưng không né tránh nó. Trong lòng chẳng nhiễm, lòng chẳng nhiễm, căn cũng không nhiễm. Trong lòng mới khởi tâm động niệm, căn tâm đều ô nhiễm, đều bị nó ô nhiễm. Đạo lý là như thế. Do đó có thể biết, người tu hành chân chánh, người đại tu hành, họ tu gì? Nói cho thực tại chính là sáu căn tiếp xúc nơi sáu trần, tu bất động tâm. Chúng tôi trong nhiều buổi giảng thường nói, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, với tất cả cảnh giới chẳng tức chẳng ly. Tất cả thuận theo tự nhiên, đó chính là hằng thuận chúng sanh mà Khổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta. Chúng sanh nói theo lời hiện nay chính là động vật, thực vật, khoáng vật với thế giới thiên nhiên. Tại sao? Toàn là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Trong Phật Pháp gọi chung xưng là chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chính là chẳng tức chẳng ly, chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Vậy mới gọi là hằng thuận. Mới khởi tâm động niệm là không thuận rồi. Ý nghĩa này rất sâu. Hằng thuận, thuận là gì? Thuận pháp tánh của chúng sanh. Thuận pháp tướng của chúng sanh. Thuận tác dụng của chúng sanh. Không một điều gì không tùy thuận. Ngay trong tùy thuận, chứng vô thượng đạo. Ngay trong hằng thuận viên mãn trí tuệ, vĩnh ly phiền não, thành tựu viên mãn trí tuệ. Nếu bạn không thuận thì bạn tu về đâu? Cho nên mọi lúc mọi nơi, trong mọi cảnh duyên đều là đạo tràng tu hành của Bồ Tát, đều là đạo tràng tự hành hóa tha của Bồ Tát. Đó là chân tướng sự thật. Đó mới gọi là tịnh phương tiện. Diệt nhất thiết chúng sanh phiền não. Nhất thiết chúng sanh ở đây có hai ý nghĩa, là từ nước đôi. Ý nghĩa thứ nhất là thân tâm của mình là tất cả chúng sanh. Rất nhiều, rất nhiều chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi thân tướng này. Trong Đại Kinh nói vô lượng nhân duyên. Vô lượng nhân duyên chính là tất cả chúng sanh sanh khởi thân tướng này. Vô lượng nhân duyên sanh khởi tâm tướng. Cho nên thân tâm của chính chúng ta là tất cả chúng sanh. Đó là ý nghĩa thật sự, bản nghĩa. Của tất cả chúng sanh. Sau đó giảng ra nữa là tịnh hóa. Tất cả chúng sanh bên ngoài thân tâm chúng ta, không những chúng ta phải tịnh hóa chúng sanh hữu tình, tịnh hóa mọi người, mọi động vật, mọi thực vật, núi sông đất đai. Nói ra thì nghe dễ đấy, có thể làm được không? Nói với các vị, câu trả lời là khẳng định có thể. Vấn đề là ở chính chúng ta có thật sự giác ngộ hay không? Chư Phật Bồ Tát có thể, chân thiện tri thức có thể, bạn nói có thể, chúng ta thấy sự hỏng bét trong xã hội ngày nay. Thế giới này lòng người bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm sinh lý, ô nhiễm môi trường cư trú của chúng ta. Sinh thái địa cầu bị ô nhiễm. Đó là hiện tượng mà mọi người chúng ta nhìn thấy hiện thực. Làm sao bạn nói là chư Phật Bồ Tát, người đại tu hành tịnh hóa thế gian chứ? Các đồng tu học Phật có biết trong kinh điển có một truyện cổ hay không? Phật pháp chúng ta gọi là công án, người thời nay nói là câu chuyện. Hồi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, có người hoài nghi hỏi: Thích Ca Như Lai đã chứng đắc Phật quả viên mãn, thật báo trang nghiêm độ của Ngài ở đâu? Thích Ca Mâu Ni Phật đang đã tọa, bèn đặt bắp chân xuống, chân chạm lên đất, thì đại địa biến hiện thành thế giới lưu ly tức khắc, giống hệt như thế giới cực lạc. Mọi người đều nhìn thấy, vốn dĩ thật bảo trang nghiêm độ của Thích Ca Như Lai chẳng lìa đồng cư độ. Từ chỗ này chúng ta mới lãnh ngộ được, vốn dĩ Thích Ca Mâu Ni Phật đang cùng giai kề giai, tay bắt tay với chúng ta. Ngài đang trú ở thế giới cực lạc, chúng ta đang trú ở ngũ trược ác thị. Ngũ trược ác thị cùng một chỗ với thế giới cực lạc, không có chia cắt, không có giới hạn. Nhưng họ biết chúng ta không biết họ. Giống như ngày nay chúng ta xem truyền hình, hai kênh khác nhau đều chiếu trên một màn hình. Họ biết là hai kênh này đều đang chiếu trên cùng màn hình. Chúng ta không hiểu được, chúng ta chỉ biết một kênh này, chỉ biết một hiện tướng này, không biết có kênh thứ hai, không biết có cảnh tượng thứ hai. Cho nên pháp giới vô lượng vô biên, có phải là thật không? Là thật đấy. Giống như đài truyền hình hiện nay, chúng ta thường nhìn xem, như đài truyền hình ở Hoa Kỳ có hơn 100 kênh, là có 100 kênh đều chiếu trên cùng một màn hình. Bạn bấm kênh nào thì kênh đó xuất hiện. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể chia các một màn hình thành rất nhiều màn hình, khiến các kênh khác nhau được chia cắt ra trong cùng một màn hình đều xem được hết thảy. Nó tương tự như Phật hiện thần thông vậy. Nhờ thần lực của Phật hiện tiền, có thể nhìn được các chiều không gian khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đối với điều trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, cảnh giới của chư Phật Như Lai, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều chẳng hai. Câu nói này có một chút chút minh bạch. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều vẫn là một, không phải hai. Trong Kinh Phật nói một, đây là nhất chân pháp giới. Nói nhiều đây là mười pháp giới. Câu nói này thuyết minh mối quan hệ của nhất chân pháp giới với mười pháp giới. Chân tướng sự thật của nhất chân pháp giới với mười pháp giới. Chúng ta từ trong đó thể hội được, hiểu được tịnh phương tiện mà chư Phật Như Lai dùng. Quả thật là có năng lực giúp đỡ người khác, giúp đỡ tất cả động vật, giúp đỡ tất cả thực vật, giúp đỡ núi sông đất đai, cho đến là giúp đỡ chúng sanh chính pháp giới. Tịnh hóa tâm linh. Cho nên chúng ta chắc chắn không thể xem thường chính mình, cho rằng mình không có trí tuệ, không có năng lực. Kỳ thực mỗi một người, mỗi một chúng sanh, ngay cả mũi mọng kiến nhỏ, trí tuệ đức năng của nó không hay không khác với quả địa Như Lai. Tại sao ngày nay nó mắc báo thân nhỏ như vậy? Đều là trần cấu. Che phủ chân tánh, mê hoặc điên đảo, từ tưởng tượng hư vọng biến ra hiện tượng thế này. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chẳng những căn thân của chúng ta là từ tâm tưởng sanh, khí giới, khí là thế gian khí vật, giới là mười pháp giới. Đều là từ tâm tưởng sanh. Nếu bạn hỏi từ tâm tưởng nào sanh, chính là từ tâm tưởng của chính mình sanh ra. Tự tha là một, chẳng phải hai. Cho nên tâm tưởng của chính chúng ta với tâm tưởng của tất cả chúng sanh là thông với nhau. Đã là thông rồi thì đương nhiên có sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng này chính là bạn có năng lực giúp đỡ người khác. Sức ảnh hưởng ngày nay rất mơ hồ, thậm chí chúng ta hoàn toàn không cảm xúc được. Cho nên có người nói không mấy ảnh hưởng. Tôi không ảnh hưởng họ được, họ cũng không ảnh hưởng được tôi. Lời ấy có sai không? Không thể nói họ sai. Vì sao? Chính họ có chướng ngại nghiêm trọng. Chướng ngại này trong kinh Phật gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng rất nặng. Phật Bồ Tát không thể ảnh hưởng chúng ta. Khi thực Phật Bồ Tát với chúng ta là thông, quả thực có thể ảnh hưởng chúng ta, có thể gia trì chúng ta. Chính chúng ta có chướng ngại nghiêm trọng, bài xích ngài. Ngài không có cách nào ảnh hưởng đến chúng ta. Sơ tại nói vẫn là có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng rất yếu ớt. Giống như ánh mặt trời ban ngày, chúng ta ngày nay là trời râm, sắc mây rất dày đặc, mây đen che hết ánh mặt trời, khiến cảnh tượng rõ là hết sức rầm tối. Rầm tối vẫn là có ánh mặt trời, nó vẫn soi qua đám mây đen dày đặc, vẫn là chiếu xuống, nhưng ánh sáng giảm yếu đi. Cho nên chư Phật Bồ Tát thấu qua nghiệp chướng nghiêm trọng của chính chúng ta vẫn có giá trị, nhưng sức mạnh giá trị rất yếu ớt, yếu ớt đến độ chính chúng ta đều không thể giác soát. Nhưng người lợi căn họ giác soát được, không phải chính họ cảm thọ được, họ có thể thay thế chúng ta cảm thọ được. Mà bản thân người lợi căn đương nhiên cảm thọ của họ rất mạnh mẽ, họ cũng hiểu được hết thảy mọi chúng sanh chúng ta, ngay cả núi sông đất đai đều được quang minh oai thần của chư Phật Bồ Tát gia trị. Trong kinh Phật cũng giảng, nếu như không có oai đức chư Phật Bồ Tát gia trị, chúng sanh tạo những tội nghiệp này, thế giới này sớm đã bị hủy diệt, còn nơi đâu có thể tồn tại? Chúng sanh tạo tội nghiệp nặng thì thế giới này còn có thể tồn tại, nguyên nhân là gì? Trí tuệ thần thông từ bi của chư Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta minh bạch đạo lý này thì hiểu chính mình nên tu thế nào. Biết mình phải nên diễn ly trần cấu, biết phương pháp diễn ly trần cấu, biết cảnh giới diễn ly trần cấu, biết làm sao mới thật sự tu thành thanh tịnh bình đẳng giác của mình. Giống như phương tiện thiện xảo cao độ của chư Phật Bồ Tát, người thời này nói là cách làm, cách thức, nghệ thuật cao độ để giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển ác làm thiện, chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm làm thánh. Chúng ta lại xem vị tiếp theo, danh xưng Phổ Văn Chủ Dược Thần, đắc năng dĩ đại danh xưng tăng trưởng vô biên thiện căn hải, giải thoát môn. Tôn thứ tư, danh xưng Phổ Văn. Bồ Tát ở đây bảo chúng ta công đức danh hiệu của Ngài thật không thể nghĩ bàn. Câu nói này chúng ta thường hay nghe trong Phật môn, nghe quen tai, song ý nghĩa thật sự rất mơ hồ và không rõ ràng. Cũng có thể hiểu là danh hiệu và công đức, thậm chí là còn có rất nhiều người không biết danh hiệu có công đức gì. Càng không thể thể hội, bất khả tư nghị. Ngày nay chúng ta đọc đến tiết kinh văn này, thuận tiện giảng đơn làm báo cáo với các vị đồng tu. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải nói hay lắm: thủy học giả dĩ danh di thực tân, đại sĩ dĩ danh di Phật sự. Hai câu này của Thanh Lương Đại Sư nói hay lắm. Người sơ học chúng ta danh và thực là tương đối. Có một thực thể, chúng ta gán cho nó một danh hiệu. Danh là khách của thực, thực là chủ, danh là khách. Lão Tử có câu: danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Đây cũng là thuyết minh mối quan hệ của danh thực. Người tu đạo chúng ta, người làm công phu, phải tầm danh cầu thực. Đó là sơ học. Người khế nhập cảnh giới như thế nào? Danh và thực là một, chẳng phải hai. Trong Đàn Kinh đã hiển thị ý nghĩa này. Nếu chúng ta dùng ví dụ của Đàn Kinh để nói, danh thực là hai pháp. Hai pháp không phải Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Tại sao? Hai thì mê rồi. Mê rồi là pháp thế gian. Chẳng hai thì ngộ rồi. Ngộ rồi là Phật pháp. Cho nên Phật pháp với phi Phật pháp, thế gian với xuất thế gian pháp, giới hạn ở đâu? Mê và ngộ. Mê thì tất cả pháp gọi là thế gian pháp, ngộ thì tất cả pháp gọi là Phật pháp. Pháp không có mê ngộ. Mê ngộ ở người, không ở pháp. Song mê ngộ ấy, pháp chẳng phải định pháp. Pháp sẽ biến đổi, thiên biến vạn hóa. Cho nên nó không phải là thật. Kim Kim Cang nói hay lắm: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Vì vậy pháp không được chấp trước. Không những không thể chấp trước mà không được phân biệt. Phân biệt đã sai rồi, huống gì chấp trước. Nghĩa thú những lời Phật dạy chúng ta, nếu như thẩm thấu được, mà đừng nói thẩm thấu, thật sự có thể khế nhập giai phân, là bạn được thọ dụng lớn rồi. Sự thọ dụng này chính là tự tại tùy duyên. Nhìn thấu buông xuống. pháp hỷ sung mãn. Trí tuệ hiện tiện là bạn được thọ dũng rồi, không được thọ dũng thì bạn không khế nhập cảnh giới này, hay nói cách khác là bạn chưa ngộ nhập. Như trong kinh Phật đã nói, chưa ngộ nhập đương nhiên không thể làm trọn, làm sao có thể có được thọ dũng. Chúng ta nêu ví dụ, từ sơ học, Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là danh hiệu. Có phải là danh tự thật sự của Ngài không? Không phải. Là danh xưng chức vị của Ngài. Thì như đoàn thể chúng ta gọi là Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Trong Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội có một hội trưởng. Hội trưởng có phải là danh xưng của một người nào đó không? Không phải. Ai ngồi trên chức vị này thì người đó gọi là hội trưởng. Hội trưởng có thể mang họ Trương, hội trưởng cũng có thể mang họ Lý, cũng có thể mang họ Dương. Không phải ý nghĩa này sao? Thích Ca Mâu Ni Phật là một danh xưng chức vị. Danh xưng chức vị người chủ trì giáo dục Phật Đà, bất luận là người nào chủ trì nền giáo dục này thì danh hiệu của họ gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính là trong giai đoạn hiện đại của chúng ta. Giai đoạn này Phật nói giai đoạn của Ngài là Pháp Vận. Pháp Vận là một dạng 2000 năm. Trong giai đoạn này, trong khu vực này, trên địa cầu của chúng ta, bất luận người nào định chủ trì nền giáo dục này, chúng ta nói là thị hiện làm Phật, thì danh hiệu của họ đều gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao? Vì tông chỉ giáo học trong khu vực này, giai đoạn này, người chủ trì giáo học dạy chúng ta điều gì? Chính là dạy chúng ta ba sự tên này: Thích Ca Mâu Ni Phật. Ứng cư thuyết pháp. Trong chủ dược thần này, vị thứ nhất, phổ quán chúng sanh tâm, đó là lão sư giỏi, thiện tri thức. Giáo học của Ngài nhất định khế cơ khí lý. Về lý thì không nói, căn cơ của chúng sanh trong giai đoạn này, địa khu này của chúng ta hiện nay, thói xấu của chúng sanh là gì? Nhu cầu bức thiết của chúng sanh là gì? Đó chính là tông chỉ giáo học trong giai đoạn này. Danh hiệu chính là tông chỉ giáo học, cho nên nhất định phải dùng Thích Ca. Thích Ca là tiếng Phạn. Địa phương này thời xưa phiên kinh không phiên nó thành Hán văn. Trong thể lệ phiên kinh là một trong năm loại chẳng phiên, là thuộc về tôn trọng chẳng phiên. Không phải là không thể dịch, có thể dịch, nhưng chúng ta tôn trọng nó. Cho nên phiên âm rồi tiến hành giải thích. Ý nghĩa của Thích Ca là năng nhân, có thể đem nhân từ đối đãi người khác. Tông chỉ này đúng hay không? Đúng. Hiện khu vực giai đoạn này, chúng sanh trên địa cầu có thói xấu là tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm đều là tổ người lợi mình. Đó là sai lầm hoàn toàn. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh giai đoạn hiện tiền chúng ta, mục tiêu phương hướng tông chỉ của Ngài chính là nhân từ, bác ái. Vậy chúng ta đem nhân từ bác ái đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Ý nghĩa của Thích Ca, danh hiệu là như thế. Thứ hai, Mâu Ni. Mâu Ni phiên dịch có nghĩa là tịch tỉnh. Tịch là tịch diệt, tỉnh là thanh tịnh. Phật hiểu được tâm địa chúng sanh thế gian hiện tiền không thanh tịnh. Vọng tưởng, phân biệt chấp trước quá nhiều, quá nhiều. Đó là chẳng tịch. Cho nên Phật đề xuất danh hiệu Mâu Ni này. Mâu Ni là tịch tỉnh. Tịch chính là diệt hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tịch diệt là diệt thứ này, khôi phục được thân thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh. Các vị nghĩ ngợi hàm nghĩa của danh hiệu này. Nếu bạn hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta những điều gì, đều nằm trong danh hiệu, chính là dạy Thích Ca Mâu Ni Phật. Danh hiệu Phật là thông danh, giả chứ chẳng mê. Thích Ca và Mâu Ni là biệt danh. Biệt danh vẫn là thông danh. Danh Phật này thông mười phương ba đời, là thông chung. Thích Ca Mâu Ni là thông riêng, chính là trong một dạng 2000 năm trên địa cầu này. Bất cứ người nào ở nơi này làm Phật đều phải dùng danh hiệu này. Tại sao? Đúng bệnh cho thuốc, Hay nói cách khác, bất luận vị bác sĩ nào chữa bệnh cho người này, chỉ cần là bác sĩ cao minh thì sau khi chẩn đoán, ông kê đơn thuốc nhất định đều là như nhau. Đó là danh xưng của đơn thuốc. Chúng ta nghe danh hiệu này thì giác ngộ. Niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là quy y. Nam Mô có nghĩa là quy y, có nghĩa là lễ kính, cũng có nghĩa là cung kính, còn có nghĩa là quy mạng. Sâu hơn một bậc so với ý nghĩa quy y, chúng ta từ tự tư tự lợi, tổ người lợi mình, quay đầu lại phải nương nhân từ bác ái, đãi người xử sự tiếp vật. Chúng ta phải đem phiền não của mình đoạn tận, khôi phục tâm thanh tịnh, diễn ly phiền não, quay về tâm thanh tịnh của mình. Đó là ý nghĩa của Nam Mô. Từ mê mà chẳng giác, quay đầu lại nương giác mà chẳng mê. Đó mới là bản ý của Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự. Đệ tử Phật chúng ta mỗi ngày chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đều biết niệm. Ai hiểu ý nghĩa này? Ai có thể làm trọn được danh hiệu này? Nếu ý nghĩa danh hiệu không thể làm trọn, thì danh hiệu này không phải là niệm suông ư. Thực tại nói cũng không thể gọi là niệm suông. Vì sao? Một lần lọt tai mãi gieo giống đạo, trong A Lại gia thức của bạn xa một hạt giống. Hạt giống này sẽ không khởi hiện hành là vì bạn không giác sát. Hạt giống xa vào trong A Lại gia, không biết phải đến đời nào, kiếp nào, bạn gặp được hiện tri thức giảng giải cho bạn thì quả nhiên đại ngộ. Quay đầu lại thật, không tự tư tự lợi nữa, đối người, đối sự, đối vật một khối từ bi, đối với mình chẳng sanh phiền não. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, trí tuệ hiển tiền, đó gọi là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi nêu danh hiệu này, cho nên danh hiệu là cương lĩnh chung, phương hướng chung, nguyên tắc chung mà chúng ta tu học. Chúng ta nói căn bản tu học của Phật Pháp là giới định tuệ, ấy là cách làm của nó. Danh hiệu mới là cương lĩnh chung thật sự. Là cương lĩnh chung trong cương lĩnh chung. Tục danh của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài gọi là Tất Đạt Đa. Ý nghĩa của cái tên cũng rất hay, phiên sang Hán ngữ là Nhất Thiết Nghĩa Thành. Phụ thân Ngài đặt danh hiệu này cho Ngài, đương nhiên cũng là hy vọng đứa trẻ này tương lai đều có thể xứng tâm như ý cả đời, bất luận làm chuyện gì cũng có thể viên mãn thành tựu. Ông chọn ý nghĩa ấy. Vì sao Ngài đã sáng lập nền giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa? Ngài dùng danh hiệu này hiển thị phương hướng, mục tiêu, tông chỉ của giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Danh xưng phổ văn. Được, hôm nay hết thời gian rồi.